Hello, chào mừng mọi người đã đến với series podcast Thủy Tô Daily. Và đây là tập thứ tư trong chuỗi podcast hàng ngày của Thủy. Chủ đề của ngày hôm nay sẽ là học tiếng Anh như thế nào trong một đất nước nói tiếng Anh. Như các bạn cũng biết thì Thủy đang đi du học ở Toronto, Canada. Và công việc làm thêm của Thủy là Thủy dạy kèm và giảng dạy tiếng Anh cho những bạn đang học college hoặc là những bạn đang học high school, kiểu như là học cao đẳng hoặc là học trung học phổ thông ở đây. Và các bạn muốn có một cái điểm tiếng Anh cao cũng như là có cái vốn tiếng Anh tốt hơn để mà các bạn dễ dàng tiếp thu ở trường. Thì hôm nay Thủy có nói chuyện với lại một bạn đang học ở cao đẳng và bạn đang học chương trình tiếng Anh. Thì bạn gặp rất là nhiều khó khăn trong việc học tiếng Anh. Bạn chia sẻ là hàng ngày bạn học rất là nhiều và dù cho bạn có học nhiều cỡ nào đi nữa và ngày hôm đó bạn học tốt như thế nào đi nữa thì sang ngày hôm sau bạn cũng sẽ quên hết. Thủy nghĩ rằng là đây là một cái vấn đề cũng khá là chung cho tất cả mọi người, kiểu như là ngôn ngữ khi mà chúng ta đã lớn rồi á, kiểu như chúng ta đã 20, hơn 20 tuổi rồi thì không phải là chúng ta già, nhưng mà cái cách học của người lớn nó sẽ khác biệt so với lại một đứa con nít. Và đặc biệt hơn là bạn đang học tiếng Anh ở một môi trường mà tất cả mọi người đều chỉ nói tiếng Anh thôi. Và có khi là bạn học nhưng mà thật sự bạn không có hiểu cái bản chất của nó, không có hiểu cái bản chất của vấn đề. Vì vậy cho nên là nó sẽ khó để mà nhớ và để mà bạn tiếp thu hơn. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta học tiếng Anh một cách hiệu quả nhất đây? Nhiều người thì họ nghĩ rằng là học tiếng Anh trong một môi trường mà mọi người nói tiếng Anh sẽ là một lợi thế. Tuy nhiên là Thủy nghĩ rằng là điều đó không có đúng. Đương nhiên là nó vẫn có cái lợi thế riêng, đó là chúng ta sẽ làm quen với lại cái accent, cái ngữ điệu của người bản xứ, và cái giọng nói của chúng ta sẽ dần dần trở nên tự nhiên và trở nên là nó nghe nó bản xứ hơn. Nhưng mà những cái phần khác như là ngữ pháp và đọc viết, phần reading và phần writing, thì bạn sẽ khó khăn hơn khi mà người bản xứ họ sẽ không có hiểu được cái khó khăn của một cái người mà học ngôn ngữ thứ hai trong cái việc là phải suy nghĩ như thế nào, phải viết như thế nào, phải đọc như thế nào. Thì họ trong cái quá trình thời thơ ấu của họ học họ đã hiểu rồi á, nên là cái cách mà họ giảng dạy lại cho bạn nó sẽ khó để mà giúp cho bạn giỏi tiếng Anh. Thì cái cách của Thủy khi mà Thủy nghĩ về cái điều đó đó, thì Thủy nghĩ rằng là đối với ngữ pháp và đối với phần writing và phần reading thì không có cách nào khác là bạn cần phải có một cái người mà nói cái ngôn ngữ bản địa, không, nói cái ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn á, giải thích cho bạn hiểu chi tiết, và bạn phải làm bài tập cho cái phần ngữ pháp đó rất nhiều. Tại sao mà Thủy rất là tự tin cho cái phần ngữ pháp của mình? Bởi vì là trong suốt cái quá trình mà học cấp 2, cấp 3 á, thì các thầy của Thủy ngày xưa, các thầy dạy tiếng Anh á, thì các thầy rất là kỹ và các thầy giảng bài mà mình hiểu sâu sắc về cái điểm ngữ pháp đó. Và sau đó thầy cho rất nhiều, các thầy cô cho rất là nhiều bài tập và sửa cho mình và giải thích cho mình là tại sao trong cái trường hợp đó nó lại làm như vậy. Vì vậy cho nên là Thủy nghĩ rằng là cái cách mà tốt nhất để mà bạn học ngữ pháp á, là bạn đừng có tìm những cái cuốn sách mà nổi tiếng thế giới về ngữ pháp, mà bạn hãy đọc sách của Việt Nam, hoặc là bạn tìm một giáo viên hoặc là tìm một người gia sư nói tiếng Việt để mà họ có thể giải thích cho bạn từng cái ngữ pháp, để mà bạn dần dần bạn lấy lại căn bản và bạn hiểu được cái bản chất của tiếng Anh nó là như thế nào. Sau đó nữa là phần đọc và phần viết, thì cả hai phần này thì nó dựa trên hai thứ, đó là ngữ pháp và từ vựng. Thì cũng tương tự như là ngữ pháp. Thì mình nghĩ rằng là cái phần reading và phần writing, bạn rất cần một người nói ngôn ngữ mẹ đẻ để giải thích cho bạn. Vậy thì nếu như mà bạn không có cái điều kiện mà bạn gặp gỡ hoặc là bạn theo học một người gia sư hoặc một người giáo viên như vậy á, thì Thủy nghĩ là có thể là bạn lên YouTube nè, hoặc là bạn đọc sách bằng tiếng Việt. Bạn đừng có cố gắng xem nhiều clip tiếng Anh, hoàn toàn là tiếng Anh, và giải thích một cái điểm ngữ pháp tiếng Anh, thì nó sẽ khó để mà nó đi vào đầu bạn lắm. Đương nhiên là bạn vẫn sẽ hiểu mang máng là nó là như vậy, nhưng mà để mà một người Việt họ giải thích cho bạn và bạn hiểu luôn cái vấn đề tại đó, và bạn cố gắng là trong mỗi cái điểm ngữ pháp đó bạn tìm càng nhiều bài tập càng tốt. Và bạn chẳng hạn như là ngày hôm đó bạn học điểm ngữ pháp thì tương lai đơn đi, thì tương lai đơn và tương lai tiếp diễn ví dụ vậy, thì trong 2 ngày hoặc là trong cả tuần đó bạn làm bài tập chỉ về cái vấn đề đó thôi, để mà bạn hiểu và bạn xem cái bài giải và bạn hiểu sâu sắc cái vấn đề đó luôn, để mà cái đó thì bạn mới có thể nhớ lâu được. Còn mà bạn chỉ học để cho biết và cố gắng nhớ thì sẽ không bao giờ bạn... Có thể là nếu mà bạn trí nhớ tốt hoặc là bạn trẻ tuổi hơn, bạn vẫn còn nhỏ, bạn tiếp thu nhanh thì có thể là bạn sẽ hiểu. Nhưng mà cái cách học của Thủy ngày xưa thì vẫn là thầy người Việt dạy cho mình, giảng cho mình hiểu về cái ngữ pháp đó và giảng cho mình hiểu là nó khác với lại ngữ pháp tiếng Việt như thế nào. Ok, và cái đó là một cái mà bạn có thể suy nghĩ khi mà bạn học tiếng Anh ở một đất nước nói tiếng Anh. Khi mà bạn bị mất căn bản tiếng Anh mà bạn lại đang ở một đất nước nói tiếng Anh thì nó tạo cho bạn một cái áp lực rất là lớn. Bởi vì hàng ngày bạn phải tiếp xúc với nó nhưng mà bạn không hiểu thì nó sẽ làm cho bạn áp lực và làm cho bạn cảm thấy nản chí. Bởi vì bạn nghĩ rằng là mình đang ở đất nước mình nói toàn tiếng Anh rồi. Người ở Việt Nam họ không có cái điều kiện đó mà họ học được, và mình qua đến đây rồi, mình nghe mỗi ngày nhưng mà mình lại vẫn không học được, vậy thì chắc mình sẽ không bao giờ học được đâu. Thì bạn đừng có cái suy nghĩ đó. Bạn khi mà bạn không làm được một cái gì đó thì chúng ta nên nghĩ đến cái giải pháp, chúng ta nên nghĩ đến là tại sao nó lại như vậy, và chúng ta nên cố gắng tìm thấy cái giải pháp cho bản thân bạn. Có thể là những người khác họ học tiếng Anh thế này thế kia, nhưng mà đối với bạn thì cái nào là cái tốt nhất cho bạn. Có thể là bạn vào trường cao đẳng học cái chương trình tiếng Anh và thầy cô giảng bạn không hiểu, thì có thể là cái cách mà họ giảng làm cho bạn không hiểu, thì có thể bạn tìm một cái người khác đi, bạn tìm một cái người nói ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Ok, và đối với phần nghe nói thì nó đơn giản hơn, bởi vì nghe nói thì là chủ yếu là chúng ta nghe và chúng ta lặp lại thôi, thì bạn có môi trường rất là tốt. Chủ yếu là mình cảm thấy là những bạn ở bên đây dù cho tiếng Anh có tốt hay là không tốt thì cái sự tự tin, không phải tự tin nữa mà là cái sự mà bạn open, bạn cởi mở giao tiếp với người ta, nó sẽ cao hơn là một cái bạn ở Việt Nam. Có thể một bạn ở Việt Nam tiếng Anh họ tốt nhưng mà chưa chắc gì là họ đã cởi mở như là các bạn ở đây. Vì vậy cho nên là cái môi trường ở đây rất tốt cho bạn tập nói và tập nghe. Nên là phần nói phần nghe thì có thể chúng ta sẽ không cần phải quá là lăng tăng, nhưng mà đối với phần ngữ pháp, phần viết và phần đọc thì thực sự là chúng ta nên nghĩ đến cái việc là đọc sách tiếng Việt, hoặc là xem YouTube, hoặc là nghe những cái podcast trong tiếng Việt giải thích. Thủy nghĩ là sau này một thời gian ngắn sau này thôi thì Thủy sẽ ra mắt một cái podcast chuyên về tiếng Anh, để mà các bạn có thể vừa nghe và thư giãn, và chúng ta có thể học được và chúng ta hiểu được những cái điểm ngữ pháp và những cái điều trong tiếng Anh. Và để cho các bạn chủ yếu là có một cái điểm số về những cái bài thi như là bài IELTS và những cái bài thi ở trên trường college của bạn về cái vấn đề English, nó sẽ cao hơn và nó sẽ đạt được cái điểm mà bạn mong muốn. Ok, chúc các bạn học tiếng Anh tốt hơn trong cái môi trường bản xứ, và hẹn gặp lại các bạn trong những tập sau. Chúc ngủ ngon.